trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, sáng thứ tư, bác hạt muối dẫn Perrin ra chợ gia súc của thành phố Paris để bán chú lừa Palique. Chú lừa tinh khôn dường như cũng nhận ra điều gì đang xảy ra, nên không chịu bước vào chợ lừa ngựa. Đúng lúc này, bác hạt muối gặp được người quen là bà La Hulkeri. Sau hai lần thương lượng, cuối cùng bà ta mua chú lừa với giá 30 franc. Cô bé Perrin buồn đến phát khóc khi phải chia tay người bạn của mình. Số tiền ít ỏi khi bán con lừa không thể duy trì được cuộc sống lâu dài tại một thành phố tốn kém như Paris, nên hai mẹ con Perrin dự định sẽ đi tàu tới thành phố Maroku. Nhưng trước khi lên đường thì bà mẹ yếu đến mức không thể bước nổi chân. Sức khỏe của bà thực sự khiến chúng ta phải lo lắng. Bây giờ, các em cùng nghe chị Khánh Hà kể tiếp tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malot, bản dịch của Mai Hương nhé.
Sáng thứ tư, Perrin bận rộn sửa soạn cho Palique. Đây là một dịp để em vuốt ve, hôn hít nó. Nhưng than ôi, buồn làm sao, em sẽ chẳng gặp lại nó nữa. Rồi nó sẽ rơi vào tay ai? Chú bạn tội nghiệp này. Nghĩ đến điều ấy, em lại tưởng như nhìn thấy những con lừa khốn khổ mà em đã gặp trên mấy con đường lớn ở khắp nơi. Trên quả đất này, có lẽ lừa sinh ra là để chịu đau khổ. Thật ra, từ dạo Palique về ở với gia đình em, nó cũng có những nỗi cực nhọc, thiếu thốn, nắng dãi, mưa dầm, tuyết rơi, băng giá. Nhưng ít ra, nó chưa bao giờ bị đánh đập. Chắc nó cũng cảm thấy nó đã chia sẻ số phận cực khổ của gia đình cô chủ như một người bạn. Còn bây giờ, Perrin chỉ biết run sợ, tự hỏi những người chủ mới của nó sẽ như thế nào. Em đã gặp nhiều người chủ, rất nhiều người ác mà không biết là mình rất ác độc. Palique lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy người ta không thăng nó vào cỗ xe mà lấy dây tròng vào cổ nó. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi hạt muối không muốn đi bộ từ Charon đến chợ ngựa, đã để một cái ghế trên lưng nó và leo lên ngồi. Vì Perrin dắt nó, chuyện trò với nó, nên nó không chống cự. Với lại, hạt muối chẳng phải là bạn của nó sao? Họ đi như thế, Perrin dắt Palique. Con lừa đi rất nghiêm trang qua các con đường ít xe cộ và người qua lại. Họ đến một cái cầu rất rộng, rồi đến một khu vườn. Bây giờ, xe cộ, tàu điện qua lại nhộn nhịp. Dắt con lừa đi giữa đường, Perrin phải hết sức chú ý. Cuối cùng, họ leo lên một cái dốc, cũng không đứng lắm, và đến trước một cửa song sắt lớn. Ở phía trong cửa sắt có một khoảng đất rộng mà người ta đã ngăn ra nhiều chuồng để nhốt ngựa. Lúc ấy, hạt muối nhảy xuống đất. Trong khi ấy, Palique đã có đủ thời gian nhìn xung quanh nó. Cho nên, khi Perrin muốn dắt nó vào phía trong cửa sắt, nó không chịu đi. Hay là nó đoán được đây là cái chợ ngựa, là để người ta bán ngựa, bán lừa chăng? Hay là nó sợ? Mặc dù Perrin đã lấy giọng âu yếm, rồi mệnh lệnh nói với nó vẫn đứng yên. Hạt muối đẩy phía sau thì nó đi tới, nhưng Palique không đoán được bàn tay ai đã sỗ sàng để lên mông nó. Nó bèn vừa đá hậu, vừa thụt lùi và kéo Perrin theo luôn. Một vài người tò mò dừng lại vây quanh họ. Ở hàng đầu, như thường lệ, là những người bán báo và bán bánh kẹo. Người nào cũng góp ý về cách đưa con vật qua cửa. Có kẻ nói, đây là một con lừa gây nhiều lý thú cho thằng ngốc nào mua nó vậy. Lời nhận xét nguy hiểm ấy có thể gây khó khăn cho chủ bán lừa, nên hạt muối vội phân bua. Này, nó tình lắm đấy. Nó đoán người ta đem bán nó. Nó bày những cái trò ấy để khỏi xa người chủ của nó thôi. Ông có chắc thế không? Hạt muối. Một giọng nói vang lên. Ai mà biết tên của tôi ở đây nhỉ? Ông không nhận ra La Hulkeri sao? Ừ nhỉ. Con lừa này của ông à? Không, đó là của cô bé đấy.
Ông biết cô ta.
Hạt muối vui vẻ khoe. Chúng tôi đã uống chung cùng một cốc đấy nhá. Nếu bà cần một con lừa tốt, tôi xin giới thiệu nó với bà.
Tôi cần, nhưng mà cũng chẳng cần.
Thế thì chúng ta đi nhậu cái đã. Cóc cần phải trả tiền vào cửa làm gì cả.
Hơn nữa, hình như nó cũng không chịu vào à.
Tôi đã nói với bà là nó láu cá lắm.
Thế nếu mà tôi mua nó, không phải để nó làm những cái trò láu cá ấy, cũng chẳng phải để nó uống rượu, mà để nó làm việc.
Rồi ơi, bà yên tâm. Dài sức, nó dài sức lắm. Nó đi từ Hy Lạp đến đây, không nghỉ luôn.
Từ Hy Lạp á?
Hạt muối ra hiệu cho Perrin đang đi theo. Em chỉ được nghe vài tiếng trong câu chuyện của hai người. Bây giờ, Palike ngoan ngoãn đi theo cô chủ, không cần kéo dây tròng vì không phải đi vào chợ. Sau khi đi vào một con đường nhỏ, Hạt muối và La Hun Curry dừng lại trước một quán rượu. Người ta mang chai rượu, hai cái cốc đặt trên bàn bên lề đường. Trong lúc đó, Perrin đứng trước mặt họ, ở ngoài đường, tay vẫn giữ cái dây buộc con lừa.
Rồi bà xem, nó tinh không cơ chứ?
Hạt muối nói và đưa cốc rượu cho con lừa. Ngay tức khắc, Palike vươn dài cái cổ, đưa mồi hít ngay nửa cốc rượu. Trong lúc Perrin không dám ngăn lại, hạt muối thắng lợi, nói, thấy chưa? Nhưng La Hun Curry không chia sẻ nỗi vui của ông ta.
Thôi, tôi không cần nó để uống rượu. Tôi cần nó để kéo chiếc xe chở những tấm da thỏ của tôi cơ mà.
Tôi đã nói với bà rồi, con lừa này kéo một cỗ xe từ Hy Lạp đến mà lị.
À, thì đó lại là chuyện khác.
Việc kiểm tra Palike được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đó, La Hun Curry hỏi Perrin định giá bao nhiêu. Em nói là 100 franc, cái giá mà em đã bàn với hạt muối. Nhưng bà ta hét toáng lên. 100 franc, một con lừa bán không có đảm bảo. Ôi giời, cô coi thường thiên hạ quá.
Thế rồi con Palike khốn khổ lại phải chịu một cuộc kiểm tra để người ta chê bai đủ thứ, từ cái mũi đến cái móng.
20 franc, nó chỉ đáng thế thôi, thế là được giá lắm rồi.
Được thôi,
hạt muối sau một cuộc tranh cãi nói. Chúng tôi sẽ dắt nó vào chợ.
Perrin thở phào, ý nghĩ chỉ nhận được 20 franc làm em chết điếng.
Trong hoàn cảnh hiện nay thì 20 franc cũng chưa đủ để mua sắm những thứ cần thiết nhất.
Để xem, lần này nó có chịu vào không?
La Hun Curry nói. Con lừa ngoan ngoãn đi theo cô chủ đến cổng chợ ngựa. Đến đó, nó đứng ì. Perrin phải năn nỉ, vừa nói vừa kéo nó, nhưng nó nằm ngay ra giữa đường.
Palike, tao van mày.
Perrin tức tối, kêu lên, nhưng con lừa giả vờ chết, không muốn nghe gì hết. Người ta vây quanh họ và bông đùa, có kẻ nói, hãy lấy lửa đốt đuôi nó đi.
Bán nó được kể cũng gầy đấy.
Có người hưởng ứng, cứ nện mạnh vào là xong thôi.
Hạt muối nổi khùng, Perrin thất vọng. Các người thấy đấy, nó không chịu vào.
La Hun Curry nói, thấy nó tinh khôn, chắc là nó tốt. Tôi trả 30 franc vậy.
Nào, nhanh lên, nhận tiền đi. Nếu không bằng lòng thì tôi mua con khác.
Hạt muối đưa mắt hỏi Perrin, đồng thời cũng ra hiệu, bảo cô bé nên bằng lòng. Như bị tê liệt vì thất vọng, em không thể quyết định. Vừa lúc ấy, để cho con đường được thông suốt, một cảnh sát đến, nói cộc cằn.
Đi lên hoặc lùi lại đi chứ, không được đứng ở đây đâu nha.
Perrin không thể tiến lên vì Palike không muốn đi. Vậy thì phải lùi lại. Khi con lừa hiểu, chủ nó không bắt nó phải vào chợ. Nó đứng lên ngoan ngoãn theo cô bé, vẫy tay một cách thoải mái.
La Hun Curry giao số tiền 30 franc cho Perrin bằng những đồng 5 franc và nói, bây giờ phải đưa cái ông này về nhà giúp tôi. Tôi vừa mới quen, có thể ông ta chẳng chịu theo tôi về đường Chartres Renter đâu, cũng gần đây thôi.
Con đường ấy đối với hạt muối quá xa nên ông không đồng ý. Ông nói với Perrin,
cháu đi theo bà đi. Đừng buồn cháu ạ, bà ta là người tốt, con lừa của cháu sẽ không khổ đâu.
Cháu làm sao mà trở về Sharon được?
Perrin hỏi. lần đầu tiên cháu đến Paris, rộng mênh mông, sợ bị lạc nữa.
Rất dễ thôi, cháu cứ đi dọc theo các thành lũy là đến ấy mà.
Chờ phút chia tay đã đến. Sau khi buộc con lừa vào chuồng, Perrin không cầm được nước mắt, nên đã ướt cả đầu nó trong khi hôn nó. Là Hun Curry nói,
nó ở đây không khổ cực đâu, bà hứa với cháu điều ấy đấy.
Nhưng mà chúng cháu thương nhau lắm, bà ơi.
Rồi đây, hai mẹ con em sẽ xoay sở thế nào với 30 franc trong lúc dự chi đến 100 franc lận? Bà quyết định,
phải đi thôi, phải đi ngay tức tắc đến Maruku.
Mẹ đã khỏe chưa?
Thì cũng phải cố gắng chứ. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu vì hy vọng mẹ sẽ bình phục. Nhưng sự bình phục ấy sẽ không đến ở nơi này đâu. Trong lúc ấy thì túi tiền của chúng ta cũng như số tiền bán con Palique tội nghiệp rồi cũng sẽ mòn dần. Mẹ cũng không muốn chúng ta đến đó trong tình trạng nghèo khổ này. Nhưng biết đâu, cái nghèo khổ càng thảm hại, càng làm cho người ta thương cảm.
Thôi, cần phải đi thôi con ạ.
Ngay hôm nay sao mẹ?
Hôm nay thì muộn rồi. Chúng ta đến đó trong đêm tối thì biết về đâu kia chứ.
Thôi, sáng mai vậy. Chiều nay, con đi hỏi giờ tàu chạy tuyến đường sắt khu Bắc và giá vé đi đến ga Piki.
Perrin bối rối hỏi hạt muối. Ông ta bảo em hãy tìm trong đống giấy, chắc sẽ thấy bản hướng dẫn của đường sắt. Theo bảng hướng dẫn, buổi sáng có 2 chuyến, lúc 6 giờ và 10 giờ. Giá vé hạng 3 đến ga Piccadilly là 9 franc 25, một chỗ ngồi.
Chúng ta sẽ đi chuyến 10 giờ, bà mẹ nói. Chúng ta thuê xe ngựa, mẹ không thể đi bộ đến ga được vì xa quá. Mẹ chỉ đủ sức đi đến bến xe ngựa thôi.
Nhưng bà không đi đến đó được.
Lúc 9 giờ, bà muốn tựa vào con gái đi đón xe vì Perrin đã đi gọi và xe sắp đến. Từ buồng, mẹ con bà ra đường cái không phải là xa, nhưng tim bà yếu quá. Nếu Perrin không đỡ kịp, thì bà đã ngã ra rồi.
Rồi mẹ sẽ khỏi thôi.
Bà nói thầm thì, con đừng lo, rồi sẽ tốt thôi mà.
Tuy nhiên, thật chẳng tốt tí nào. Bà hầu tước trông thấy hai mẹ con bà ra đi như thế, đã mang đến một cái ghế. Một cố gắng tuyệt vọng đã nâng đỡ bà mẹ của Perrin cho tới đây. Bởi thế, khi bà ngồi xuống ghế thì bà bị choáng, bà ngạt thở, không nói được nữa.
Phải để mẹ cháu nằm dài, bà hầu tước nói. Phải xoa bóp cho mẹ cháu.
Không hề gì đâu, cháu đừng sợ. Cháu đi gọi bồ cá chép. Có 2 người, bác sẽ đưa mẹ cháu về buồng. Mẹ con cháu không thể ra đi ngay bây giờ được.
Khi chuẩn bị ra ga thì bà mẹ đột ngột đổ bệnh nặng, không thể đi nổi. Bà hầu tước và ông cá chép định chữa bệnh cho mẹ của cô bé Perrin bằng nước hầm nhưng không thấy hiệu quả. Bác sĩ đến khám bệnh và kê đơn thuốc nhưng cũng nói thẳng rằng mẹ của Perrin khó qua khỏi. Trong lúc bà mẹ nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh thì Perrin vẫn hy vọng có một phép lạ giúp bà khỏi bệnh. Vào một buổi chiều, bà chợt tỉnh táo trò chuyện cùng Perrin. Mẹ dặn dò cô bé những điều cần làm sau khi bà qua đời. Perrin vô cùng đau đớn tự hỏi tại sao mẹ mới hơn 30 tuổi mà đã chết rồi. Không thể chịu nổi cảnh bà mẹ thoi thóp trên giường, Perrin bật khóc và chạy ra ngoài phố. Các em cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malo vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.